thì họ nói tại sao thầy lại phát kinh Thủ Lăng Nghiêm bừa bãi cho hàng cư sĩ. Thì người ta đó ngày xưa đó các tổ là không cho kinh Thủ Lăng Nghiêm phát hành bừa bãi, mà bây giờ nghe nói thầy ấn tống chỗ nào thì tử thầy cũng phát hành cho nên đúng. Mà ngày xưa là chữ kinh Lăng Nghiêm là chữ Hán, hồi xưa là chữ Hán, rồi đọc nguyên âm chữ Hán chứ chưa dịch ra được chữ Việt. Rồi sau này cái ông mà Lê Đình Thám Tâm Minh á, là một cư sĩ, mà ông thấy thời kỳ đó mấy anh thầy chùa thầy đám cái thời gian mà cái gì đến 1940 cho tới 1950 mấy đó, đạo Phật si đồ dễ sợ lắm, toàn là thầy cúng không. Thì chính ông cư sĩ Lê Đình Thám mới lập ra là cái hội Phật học và trường Phật học Bảo Quốc, để là làm một vị duy ma cật để chấn chỉnh lại tăng đoàn. Và rốt cuộc bác sĩ Lê Đình Thám là người có công đào tạo ra những cái hòa thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa. Mà hòa thượng Thiện Hoa bây giờ là tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, Thiện Hòa là hòa thượng giám đốc và đẻ ra cái hệ phái Ấn Quang. Và kể cả hòa thượng Kiến Châu ông Thanh Tôn cũng là từ cái ông cư sĩ Lê Đình Thám mà ra, phải không quý vị? Thật ra là thầy trả lời với ổng, thầy mới nói một câu đó. Ổng nói bây giờ đó là thầy làm như vậy là thầy sẽ coi như là mang tội, chứ không có mang tội gì hết á. Đối với tôi cái thời này á là chư tăng á và ni á, đi xuống địa ngục nhiều hơn là cư sĩ. Vì cái giấc mơ của ngài A Nan đó, mà sau ngày có một trong giấc mơ là ngày nằm mơ đó, ngài thấy mặt trời rơi rụng, thấy không? Rồi ngài thấy là coi như là tất cả chư tăng á thì đi qua cái cầu thì đi dưới, mà Phật tử cư sĩ thì đi trên cầu, thấy không? Đó, điều đó là một trong sáu giấc mộng đó là ngài. Rồi ngài thấy núi Tu Di sụp đổ là được Phật sách vào nước bàn á. Thì bây giờ tại sao mà tôi nói giới tu sĩ lại bị tội nhiều hơn là giới cư sĩ? Vì giới cư sĩ là họ tự làm, tự sống, tự ăn, tự ăn, đúng không quý vị? Giới cư sĩ tự túc là họ tự nuôi bản thân. Rồi họ còn cái tội nữa là họ không có coi như là ăn của đàn đá tín thí. Họ vào chùa họ ăn cơm thì họ lại cúng dường, rồi họ lại làm tròn bổn phận nuôi mẹ nuôi cha. Tôi nói những người cư sĩ đúng nghĩa nha. Rồi họ lại đóng thuế để mà xây dựng tổ quốc. Rồi khi có chiến tranh thì họ lại cúng dường sư máu, phải không? Còn bây giờ hàng cư tu sĩ chúng ta là sao? Nghĩa là mình á thì mình vô đây để người ta kiếm phước, mà rốt cuộc mình lại là mình lại hưởng cái phước của cư sĩ. Tại cư sĩ họ vô họ cúng dường, họ có phước của mình họ mới cho, phải không? Rõ ràng là cái chùa của mình thiếu nợ, mình phải vận động mình gây quỹ để mình trả nợ. Trong khi Phật tử đó họ đã vừa trả nợ mà họ có dư. Bây giờ một cái nước nào nó giàu á thì cái nước đó mới viện trợ cho nước kèo, đúng không quý vị? Phải không? Thì bây giờ đó một ông thầy đó Phật tử vô tiền phước, mà trong khi đó Phật tử đó lại đi viện trợ cho mấy ông thầy. Quý vị thấy cái điểm đó chưa? Mà không ai dám nói cái này, chỉ có thầy Tông Lai nói, mà nói ra thì xin thù xin quá. Thành ra rồi lại ăn trên ngồi trước, rồi cư sĩ họ tu nhiêu đó phước họ còn nguyên à. Còn mấy thầy hòa thượng cứ đi đó là Phật tử vô nó kiếm cho nó lễ nó lại đấy, là nó vô nó cứ giống như là cái đá mà giao vậy. Mình vừa cũng như thầy vừa tập thuyết pháp có phước, cái chuyện này kiếm kia nó mấy cái bà có lũi lũi vô thầy sợ mấy bà cứ đẻ cái phước của thầy hết. Bởi vì tôi nói là tôi chết sớm là tại vì mấy bà đẻ phước tôi đó, phải không? Đừng có đẻ thì tôi sống lâu, mà đẻ cái đó tôi chết sớm, phải không? Thành ra gặp mà cứ lại cái đẻo đó là nhận lễ lại của người thì sẽ tổn phước, phải không? Thành ra giờ tôi mới đổi tại sao mà hàng cư sĩ ngày xưa, tại sao mà tu sĩ là có phước hơn? Tu sĩ có phước hơn là lý do là mấy ông ở đâu quý vị? Ở gốc cây. Rồi mấy ông ngồi thiền ở đâu quý vị? Ở gốc cây. Rồi mấy ông ăn ở đâu quý vị? Ở gốc cây. Ông ngủ ở Gò Mã. Ông có tốn điện tốn nước tốn điều thế nào mà nước sông Hằng Phật cho hai tuần mới tắm một lần rồi, thấy rõ chưa? Thành ra không có tổn gì hết tội đó. Còn ăn là sao? Ông đi xin ăn. Mấy ông đi ăn xin ăn là ôm bát đi xin ăn cơm thừa canh cặn của Phật tử, thấy rõ chưa? Là ông là cái đi xin ăn. Còn bây giờ đó là đi ngược lại. Thành ra mấy ông gì khi có chùa rồi đó là các tu sĩ rất là tổn thọ tổn phước. Thành ra từ đó thầy phân tích cho thấy rõ là giới cư sĩ vô tu á, là được công đức. Còn tụi con tu giáo viên cũng có công đức hơn thầy nữa. Để tu giáo viên á, là tụi con khi mà vô tu á, là tụi con bật hết các duyên mà gieo duyên để mà xuất gia, gieo duyên giảng sanh, phải không? Mấy con tu mấy ngày nay tụi con không có đứa nào nghĩ tới là cách kiếm tiền hả? Mà vô đi tụi con nghĩ kiếm thuốc không à, tụi con nghĩ học đạo không à. Còn khi mà tụi con mà đã ra sau này á, mà thầy giao cho lãnh một cái chùa trụ trì một cái gì đó mà bị điêu bận rồi, là tụi con phải nghĩ làm sao để có tiền tới tháng để trả điêu, đúng không cái gì? Thành năm ra tụi con vô tình mà tụi leo lên cột rồi là tụi con chết. Thành ra ở trong sức tùng của thầy mà không tu được thì đừng có mong, ở đây không có nợ. Không có nợ mà không tu thì đi chỗ khác chuyện nó rất là nợ này, nó đẻ ra nợ kia thôi. Quý vị đồng ý thầy không? Hả? À, cái sức chú này mà không tu này, quý vị nhìn cái sức tùm nào mà nó không nợ qua kỳ cái chùa không? Mà sức tùm thì không có nợ, mà không có nợ thì đáng mà tu. À, như vậy đó là cái điểm mà thầy nói rõ là từ khi thầy ngồi thầy suy nghĩ vậy, thầy nói đúng, tôi sẽ đem kinh ra tôi truyền. Và cái ông thầy đã nói là tinh hoa của kinh Pháp Hoa là gì? Thật ra tinh hoa của kinh Lăng Nghiêm là gì? Tôi chỉ nói tóm tắt trong mấy bài thơ thôi, chứ không có nhiều, một bài kệ ngắn thôi. Kinh Pháp Hoa đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, nó dài tới 600 bè, mấy hơn mấy dặn lời vậy đó, nó là đủ loại hết, nhưng mà nó tóm tắt trong cái này thôi. Phật ở đâu xa, Phật ở lòng, ta bà thanh tịnh tợ hương không, mùi hương phản phất sen thơm ngát, ác cả bùn nhơ chốn bụi hầm. Còn hỏi thầy Lập Làng Di Đà để niệm Phật tụng kinh này kinh kia, tụng tất cả những cái bộ kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, rồi bắt những cái này kia, thì nó chỉ tóm gọn trong những bộ kinh nó chỉ có mấy câu thơ thôi. Lắng lòng theo những nhịp chuông, buông dần tục niệm bên kia cuộc đời, miệt mài thương ghét sớm khuya, rồi mai cũng bỏ xuống bia nhà hoàng. Rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nó chỉ thấy cho chúng ta từ cái một kiếp nào đó chúng ta bị vô minh, rồi từ một cái chút nào đó chúng ta giác trở lại, thì vô minh tánh tức là Phật tánh. Thì thầy cho cái mỗi một bài kệ, cái vô thơ một bài kệ, thầy thì chẳng biết làm thơ gì hết, thầy cũng là cái người bình thường như tụi con thôi. Vô minh rớt lại ta bà, soi trong tự tánh thấy ta lại về, thoát ra từ cõi u mê, vô thường được mất có hề chi đâu. Rất là chưa? Rồi không biết đâu rồi, bữa nay hết bệnh chưa con? Hết bệnh tiếng trăm rồi đó, bây giờ lên biểu diễn thì sư phụ ra nói con đánh mỏ đánh chuông giỏi, bây giờ lên tụng kinh chủ lễ rồi, tụng kinh chủ lễ rồi ngày nay đó là lên pháp tòa luôn đó, phải lên. Tại bao nhiêu mà mấy cái mấy bà ở đây là muốn là mấy bà đi hay là mấy bà phật tử nữ mà thấy có người nữ mà giỏi mấy câu phái không, phái không nói đi, phái vỗ tay đi. Thấy không? Thấy con gái mà nó giỏi là tự nhiên mấy đứa kia nó cũng khoái theo nữa. Rồi bây giờ con làm chu lễ đi lấy máy nè.